Tại sao có hiện tượng này? Phật pháp dạy người diệt thiện, Phật pháp hướng dưỡng nhân tâm lương thiện. Phật pháp suy bại, nói cách khác, người tin Phật ít, người thiện ít, tâm thiện ít thì người ác sẽ nhiều. Thế nên sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, những vua chúa các triều đại Trung Quốc chẳng có một ai không hết lòng nỗ lực học tập, phát triển hoằng dương Phật pháp, giáo dục nhà Phật phổ biến đến nhân gian, tạo nên phong khí tốt đẹp trong xã hội. Người người đều biết nhân quả báo ứng, khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ biết thu liễm, chẳng cần pháp luật. Đây tuyệt đối không phải là chánh sách ngu dân, tuyệt đối chẳng phải là lừa gạt lão bá tánh. Trong ấy có chân lý, chân tướng sự thật. Câu kế tiếp: nhược ngộ phá dụng thường trụ giả, thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo. Phá dụng thường trụ phía trước đã nói, đây là thuộc về giới trộm cắp. Trộm vật thường trụ, trong kinh Đức Phật nói, tạo tội nặng gì Phật Bồ Tát cũng có thể cứu. Chỉ có trộm đồ thường trụ thì Phật không thể cứu. Nếu chúng ta phạm tội này thì phải làm sao? Tội này rất dễ phạm. Chúng ta trộm cắp, trộm vật của một người thì cứ tội nhẹ, tương lai trả nợ thì chỉ trả một người. Nếu trộm đồ của quốc gia thì rất phiền phức. Tương lai trả nợ thì phải trả hết những người trong nước đó, họ đều là chủ nợ. Tài vật của quốc gia từ đầu đến từ tiền thuế của nhân dân. Thế nên người nào cũng là chủ nhân. Tương lai trả nợ thì bạn trả cho từng người. Trung Quốc có 13 ức người, 13 ức người này đều là chủ nợ của bạn. Bạn phải trả nợ mệt nghỉ. Thường trụ trong nhà Phật càng ghê gớm hơn nữa. Nhưng chưa gì phải biết, hiện nay sự thật chẳng phải vậy. Lúc trước tôi giảng kinh ở Đài Loan, có một lão cư sĩ, cụ đã qua đời, giảng sanh nhiều năm rồi. Có một lần cụ đặc biệt mời tôi ăn cơm, chỉ mời một mình tôi, chỉ có hai người chúng tôi vào tiệm ăn. Tôi nói: lão cư sĩ hôm nay mời tôi có chuyện gì không? Cụ nói: tôi có một vấn đề rất nhức đầu muốn hỏi pháp sư. Tôi nói: vấn đề gì? Cụ nói: phá hòa hợp tăng ăn cắp đồ của thường trụ phải đọa địa ngục A Tỳ, diễn diễn chẳng thể thoát thân, phải làm sao đi? Nghe xong tôi cười và nói: cụ ở chỗ nào nhìn thấy phá hòa hợp tăng? Cụ thấy ở đâu? Tôi vừa hỏi như vậy, cụ suy nghĩ một lát rồi cũng đờ người ra. Tôi nói: cả đời tôi đi giảng kinh thuyết pháp ở nhiều nơi, tôi chưa từng gặp tăng đoàn hòa hợp. Tại sao vậy? Người xuất gia đều ở đó cãi lộn đấu tranh. Tôi nói: cô ở đâu tìm được một tăng đoàn hòa hợp? Vật thường trụ hiện nay là vật thường trụ gì? Chùa miếu là nhà của người đó, đó không phải là thập phương thường trụ. Chúng ta đến nơi đó quải đơn cũng không được, họ chẳng cho phép, vậy thì đâu phải là vật thường trụ, đó là nhà của người đó. Tôi vừa nói xong thì cụ ấy mới dở lẽ. Tôi nói việc phá hòa hợp tăng đó chẳng phải là phá hòa hợp tăng theo đúng ý nghĩa, mà là phá nhà của người đó. Trộm vật thường trụ là trộm vật trong nhà người đó, tội đó chẳng có nặng lắm. Có ba người, năm người trú trong chùa ấy thì tương lai trả nợ cho ba đến năm người ấy. Tôi nói cả đời tôi chưa từng gặp tăng đoàn hòa hợp, chưa gặp đạo tràng thập phương thường trụ, chưa từng gặp. Lại nói nếu cụ gặp thì nói cho tôi biết. Sau đó cụ suy nghĩ một lát, cũng nói chưa từng gặp qua. Tôi nói vậy thì được rồi, chúng ta hãy dùng cơm. Thế nên hiện nay miếu gọi là miếu của con cháu, miếu nhỏ, đã biến chất rồi, chẳng phải thập phương thường trụ. Tương lai cư sĩ Lâm ở đây, làng Di Đà xây xong, đó là thập phương thường trụ. Nếu trộm cắp đồ vật ở trong ấy thì kết tội cũng giống như đã nói trong kinh. Đạo tràng cư sĩ Lâm ở Tân Gia Ba là do cư sĩ tại gia tạo dựng, nhưng đạo tràng này là thập phương thường trụ. Bốn chúng đệ tử trong nhà Phật đều có thể cõi đương, đều sẽ không có từ chối. Sau khi làng Di Đà xây xong thì còn thù thắng hơn nữa. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi: bất cứ người niệm Phật ở quốc gia, địa phương nào, người xuất gia cũng vậy, tại gia cũng vậy, chỉ cần xin được quyền cư trú hợp pháp ở Tân Gia Ba thì đạo tràng này đều sẽ cung ứng chiếu cố. Bạn ở đây thật thà niệm Phật, tứ sự cúng dường, cúng dường cho đến khi bạn giảng sanh. Đây là thường trụ, chân chánh là thập phương thường trụ. Cư sĩ Lâm, các bạn xem trai đường ở tầng dưới. Mỗi ngày ba bữa, cô mượn theo lối ăn tiệc lưu thủy ba. Ăn cơm khỏi phải trả tiền, chẳng kể bạn tin Phật hay không tin Phật, bạn đến thì đều có cơm ăn. Thậm chí khi bạn bán Phật, bán Pháp, khi bạn bước vào cửa thì cũng để cho bạn dùng cơm, tuyệt đối chẳng từ chối. Chúng tôi thấy ở cư sĩ Lâm có rất nhiều người theo đạo khác, đạo Cơ Đốc, đạo Thiên Chúa, người ở gần đây đều tới dùng cơm, đều cúng dường tất cả, cúng dường một cách bình đẳng. Đây là thập phương thường trụ. Thế nên ở nơi đó mỗi ngày có cung ứng ba bữa ăn, bạn hãy ăn tự nhiên. Nhưng bạn không thể lén lút lấy gạo đồ ăn ở đó đem về nhà, như vậy thì rắc rối ghê lắm. Sự kết tội ấy là thập phương thường trụ kết tội, chẳng thể được. Người ta mở tiệm ăn chay, quán chay, bạn vào trong đó ăn cắp thì tội đó rất nhỏ, chẳng sao cả. Cư sĩ Lâm là thập phương thường trụ, sự kết tội ở đó sẽ rất nặng. Thế nên ngày nay chúng ta gặp được thập phương thường trụ thì thật chỉ có cư sĩ Lâm mà thôi. Họ chỉ có một điều kiện, bạn chân tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì bạn có thể thường trú ở đạo tràng ấy. Những người hiện nay không thật thà vì mục đích ngăn ngừa tị đoan, có một số người giả vờ đến đó niệm Phật, tiếp nhận cúng dường thì chúng ta đã bị gạt, bị lừa dối rồi sao? Thế nên luật lệ ở đó là khi bạn đến niệm Phật đường để niệm Phật, những người cư trú ở đó phải điểm danh liên tiếp ba lần không có mặt thì sẽ mời bạn rời khỏi, mời bạn đi khỏi, ở đó chẳng nhận cho bạn cư trú. Bạn phải đến niệm Phật đường một khóa cũng không thiếu thì thường trụ sẽ quan nghinh cúng dường bạn, Bạn thực sự vì sanh tử, thực sự muốn thoát ra khỏi tam giới, thực sự muốn cầu sanh tịnh độ, họ hoan hỷ cúng dường cho bạn. Thế nên duyên này vô cùng thù thắng,